Phần thứ ba. Ba, để thực hiện tâm hư.
Henry Bergson nói, triết luận đâu có khó, nếu ta đừng để cho những tư tưởng đã đúc sẵn, thành kiến, đến chen ngang giữa ta và sự vật. Chánh kiến theo đạo học là nhận thức được sự vật y như nó xảy ra, chứ không phải nhận thức nó theo lòng ưa ghét của ta mong nó phải xảy ra như thế nào. Nói thì dễ, nhưng thực hiện được cái tâm hư để đối ứng với sự vật đâu phải còn là việc dễ nữa. Khi tâm trí ta là một khối dày đặc những thành kiến cá nhân và chủng tộc, những thành kiến xã hội cố định truyền thống của cả ngàn muôn đời kết hợp mà ta đã đặt cho nó cái tên rất tốt đẹp là văn minh văn hóa. Phải có một cuộc đại cách mạng và cách mạng đại quy mô con người toàn diện của ta mới có thể đã phá được cái ác tập nhị nguyên để đi đến giải thoát. Như trước đây đã nói, thực hiện đạo không khó, miễn đừng lựa chọn, đừng còn có sự ưa ghét nữa. Lòng người thường ưa ghét, ưa sướng, ghét khổ, ưa sáng, ghét tối, ưa vinh, ghét nhục, ưa thiện, ghét ác, ưa thắng, ghét bại, ưa lợi, ghét hại một cách triệt để thiên vị. Trong khi những cặp đối đãi đó không bao giờ có thể sống rời nhau, sướng khổ liên đới nhau một cách hết sức mật thiết như bóng với hình. Bởi mong sướng mà không có khổ, mong vinh mà không có nhục, mong sáng mà không có tối, nên lòng mới có ưu tư, lo đặng sợ mất. Mong đặng mà chưa đặng, khổ, không đặng càng khổ hơn. Nhưng giả sử đặng rồi, mừng chẳng bao lâu đã sinh lòng ưu tư sợ mất. Chưa mất, nhưng chỉ sợ mất mà thôi thì còn sung sướng gì nữa. Đời thì có cái gì đặng mà không mất, và khi thực sự mất đi, thì đau khổ sẽ đến bực nào. Bởi vậy mới có nói, tìm hạnh phúc sẽ không bao giờ có hạnh phúc, mà chỉ có ưu tư hay thống khổ mà thôi. Lão Tử vì vậy khuyên ta, bất dục đắc, đừng muốn được. Có vượt qua được cái lòng ưa ghét và muốn được, thì mới thực hiện được cái tâm hư. A. Phương pháp dụng tâm nhược kính của Trang Tử. Muốn cho tâm mình ứng được một cách trung thực hình ảnh chân xác sự vật thì phải biết sử dụng cái tâm mình như tấm gương trong. Chí nhân chi dụng tâm nhược kính. Sử dụng con tâm mình như mặt gương là thu nhận tất cả chứ không có sự lựa chọn. Nghĩa là không chọn riêng những gì mình ưa thích và loại bỏ một cách triệt để những gì mình không ưa thích hay ghét bỏ. Phải có một thứ tình như tình mẫu tử, không bao giờ ghét những đứa con hư. Đó là lòng đại từ bi, năng hỷ xả của Bậc Bồ Tát. Vì như Nho Gia Trình Minh Đạo đã nói, thiện ác giai thiên lý. Nhưng rồi cũng không ôm ấp lưu giữ được gì cả nơi lòng. Phải để cho con tâm như mặt nước hồ thu trong vắt, những đàn cờ trắng bay qua đều được hiện rõ trên mặt hồ. Nhưng khi đàn cờ bay mất, mặt hồ cũng không còn lưu giữ hình ảnh cũ của cái gọi là quá khứ kia, dù nó có tốt đẹp đến mức nào. Bởi vậy Trang Tử mới nói, ứng nhi bất tàn. Bởi không chứa giữ mà tâm hồn mới luôn luôn trong sáng như mặt gương không dẫn đục. Sri Anivan nói với đệ tử, hãy chấp nhận tất cả, nhưng coi chừng, đừng để bị vướng vào đâu cả. Thường cái gì mình ưa thích thì hay giữ gìn ôm ấp trong lòng. Ưa thì ấp ủ đã đành, nhưng ghét lại cũng khó quên vì nó đối chọi với cái mà mình ưa thích. Thành ra, cái mà ta ghét càng ngày càng ăn sâu vào tâm khảm. Tương dục phế chi tất cố hưng chi. Hồng muốn phế đó lại làm cho đó hưng lên. Ưa và ghét tương liên tương ứng, không bao giờ rời nhau. Càng ưa cái mà ta cho là đẹp bao nhiêu, thì cái ta cho là xấu xa lại càng bị ghét bỏ bấy nhiêu. Hết sáng đến tối, hết ngày đến đêm, hết xuân hạ tới thu đông, có ai mà ngồi nguyền rủa bóng tối hay mùa đông để đừng có bóng tối hay mùa đông nữa không? Cho nên sống là chấp nhận một cách thông minh những gì mà lẽ nó phải vậy, không vậy không đặng, bất đắc bất nhiên. Phương pháp đầu tiên để đã phá ốc nhị nguyên và thành kiến là phải có ốc hoài nghi, thứ hoài nghi phá hoại mà cũng là thứ hoài nghi giải thoát. Không phải hoài nghi những gì mình chưa biết mà phải hoài nghi những gì mình tin tưởng và ưa thích nhất đời. Tôn giáo trái lại dạy ta phải tin và tin tưởng tuyệt đối. Đạo học lại bảo ta phải nghi và nghi ngờ tất cả. Trang Tử nói, ôi thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, mà chẳng ai biết tìm lại cái mà mình đã biết. Đều biết chê cái điều mà mình cho là không phải, mà chẳng ai biết chê cái mình đã cho là phải. Thế nhân thì khác, những gì họ đã cho là phải, ai nghĩ nghịch lại hoặc nói nghịch lại là người thù. Bởi vậy, có nhà sử học cho rằng, chỉ trong vòng 5.000 năm trở về sau này, đã xảy ra có trên 15.000 cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Lịch sử đã dạy được người ta những gì mà cứ tin bài học của lịch sử. Như vậy, bước đầu tiên trên con đường tìm đạo là cần phải đặt lại tất cả mọi giá trị, mọi vấn đề mà ta thụ lãnh một cách vô tâm thụ động từ mọi phía đưa lại. Luân lý, giáo dục, sách vở, học thuyết, tôn giáo, chủ nghĩa, tập quán, vân vân. Phải hết sức hữu tâm trong từng mảnh muốn hành vi tư tưởng của mình hàng ngày. Đừng sống sai chết ngủ trên mớ thành kiến của ngàn xưa, để lại dưới bất cứ hình thức nào một cách vô tâm nữa. Có được vậy, mai ra mới khám phá ra được cái đời sống máy móc không hồn của mình. Phải tập cho lòng luôn luôn bình thản, vô tư thanh tịnh. Nghĩa là đừng để cho những vấn đề thị phi vinh nhục điên đảo nữa. Nếu nghe ai nói gì, thường ta có thói phê bình, biện biệt dở hay phải quấy, lên án hoặc biện minh. Ốc bè phái, ốc kỳ thị nhân đó mà sinh ra. Ở những xứ mà dư luận báo chí chiếm quyền bá chủ nhồi nắng tâm tư con người, nghệ thuật tuyên truyền tinh vi của những thứ con buôn văn quá, người ta dù có muốn được một tinh thần tự do, dễ gì? Để đi lần đến tâm trạng vô niệm, Trang Tử khuyên dùng đến phương pháp dụng tâm nhược kính để cho tâm mình tiếp vật như mảnh gương trong. Nhiều phái đạo học hay quyền học đông cũng như Tây khuyên các hàng đệ tử muốn nhập đạo phải tập cho mình có một thái độ thản nhiên điềm tĩnh trước mọi khiêu khích của cuộc đời. Mỗi khi nghe thấy kẻ khác nói hoặc làm những điều trái tai gai mắt, đừng bao giờ tỏ bày ý kiến tán thành hay chống đối. Nhất là dù chẳng thốt ra bằng lời, dù thái độ bên ngoài của ta thản nhiên điềm đạm, trong thâm tâm cũng tuyệt đối không nên có một phản ứng gì cả. Phải để cho lòng mình phẳng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Ta phải xét thật kỹ đến chốn thâm sâu của cõi lòng, coi còn ẩn nấp nơi đâu những khuynh hướng riêng tư chọn lựa. Tuy bề ngoài thấy như thản nhiên, mà bề trong vẫn còn mái động như những lượng sóng ngầm. Bỏ được cả sự ưa ghét của cái người của ta, bỏ cả thành kiến và dư luận chung quanh để nhìn tất cả với cặp mắt bình đẳng đại đồng của nhà Phật, với cặp mắt quyền đồng và tề vật của lão Trang, một cách hết sức chân thành. Thành giả, thánh nhi dĩ hỷ. Chú thích. Lão Tử có nói, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Kẻ sành đạo không ham biện bác, kẻ ham biện bác không phải là người sành đạo. Chữ biện đây có nghĩa là vừa biện biệt, vừa biện bác. Có biện biệt phân chia thiện ác thị phi mới có biện bác để dành phần phải về mình. Bởi vậy, kẻ biết thì không nói, kẻ nói là không biết. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Sri Anivan có nói, kẻ đã hiểu biết thì câm như cục đá. Hết chú thích. Được vậy, lâu ngày ta sẽ mất lần cái gọi là bản ngã chứa đầy quá khứ, thành kiến, để thể nhập vào tâm hồn kẻ khác, mới có thể dĩ bách tánh tâm di tâm. Lần hồi đi đến tâm trạng của kẻ đã quyền đồng cùng vũ trụ vạn vật, cảm thấy rõ ràng, ngô tâm tiện thị vũ trụ tiện thị ngô tâm. Chú thích. Đạo gia nói, chân nhân giả tâm đồng thái cực, đức khế lưỡng nghi. Hết chú thích. Đối với người làm vậy, còn đối với mình, cũng vẫn dùng một phương pháp. Xét mình, quan sát cái con người của mình lại càng khó hơn, làm gì mình hay bên vực cái bản ngã của mình. Sự biết mình phải là công việc làm đầu tiên, vì đạo không xa, đạo ở nơi mình. Phải quan sát chính cái con người của mình mà đừng phê bình, nghĩa là chê khen. Không phê bình, không lên án, cũng không biện hộ. Phải đứng ngoài mình để quan sát mình như một người xa lạ, không thân, không thù. Phải quan sát từng hành vi, tư tưởng của mình, từng lời ăn tiếng nói của mình, từng cách ăn cách ngủ. Nhưng đừng dụng tâm sửa đổi gì cả nếu mình thấy không vừa lòng. đối với người cũng vậy. Để tự nhiên, chỉ quan sát, chỉ nhìn xem. Hãy để lòng mình thu nhận tất cả như một cái máy ảnh. Nhưng có điều khác với cái máy ảnh là có thu mà không có giữ lại. Với cách nghe thấy và quan sát hết sức kỹ lưỡng đó, không có sự lựa chọn, không có sự phê bình, không có sự so sánh và đánh giá, không có sự lên án, không có sự biện minh, tâm hồn mới trở nên trong sáng vì đã thoát khỏi mọi bản giá trị của mọi hệ thống đạo đức nhị nguyên. Tóm lại, như đã nói trước đây, tâm hư tuy chấp chứa được tất cả vào lòng, nhưng rồi cũng chẳng giữ được cái gì cả, dù là những cảm giác sướng nhất đời người. Tâm hư, vì vậy, không còn dính dấp gì đến cái gọi là quá khứ nữa. Quá khứ là quá khứ, không ích gì cho hiện tại ta đang sống đây, lại còn trở ngại là khác nữa cho sự giải phóng toàn diện con người. Một thiền sư nói với người kia hỏi về đạo. Nói ra không khó, nhưng người cần phải bắt kịp lời nói của ta ngay khi nó vừa thoát ra khỏi cửa miệng. Được vậy là đã gần được với đạo rồi. Bằng không, sau đó người sẽ đâm ra suy luận diễn dông rồi lại đổ lỗi về cho ta. Vậy thà nên im lặng còn hơn, tránh cho nhau những điều lầm lẫn. Lời nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng, nếu bắt theo không kịp, nó lại biến thành quá khứ. Nhà nho nói, ôn cố nhi tri tân, lấy môn sử học làm cái học căn bản cho vấn đề tri thức. Nhà đạo lại khác, họ không chấp nhận lối tri thức đó. Theo họ, di đạo nhật tổn, theo đạo phải bớt. Và càng ngày càng bớt cái học của nhị nguyên về thị phi thiện ác, đến không còn gì cả. Tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi. Nhị nguyên dạy nhớ, di học nhật ít, cho nên cái học của họ là cái học ôn cố tri tân. Nhất nguyên dạy quên, di đạo nhật tổn, vì biết quên quá khứ, chấp chứa toàn là những vấn đề thị phi dinh nhục, thì tâm mình mới thích ứng kịp với cái vạn biến của cuộc đời muôn mặt vô thường. Chú thích. Trang Tử nói, tri vong thị phi, tâm chi thích giả. Có biết quên thị phi, tâm mình mới thích ứng kịp với thời thế. Đọc thêm quyển Cái Cười của Thánh Nhân, bài Học Nghề Ăn Trộm của Pháp Diễn Thiền Sư và bài Bệnh Quên của Liệt Tử. Bởi vậy, Đông Phương Đạo học, thay vì có khoa dạy nhớ, cũng có khoa dạy quên. Nhớ dễ hơn quên. Hết chú thích. Con người cũ có chết đi thì con người mới của ta mới sinh ra để đối phó kịp với thời thế luôn luôn đổi mới. Bởi vậy mới có nói, học Phật phải biết đọc kinh Phật rồi xé kinh Phật. Ứng nhi bất tàn. Nếu lại còn lưu giữ những dấu chơn của quá khứ nơi tâm mình, chưa phải là người thiện đạo như Lão Tử đã nói. Thiện hành vô triệt tích. Chú thích. Tổ thứ ba Thiền Tông là Tăng Sáng nói, nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Không một cái gì còn lưu giữ, lấy gì có ký ức. Hết chú thích.
B. Phương pháp sống trong hiện tại của Thiền và Krishnamurti.
Có người hỏi một thiền sư, đạo là gì? Sư đáp, là những ý tưởng hàng ngày của ta.
Nghĩa là gì? Mệt thì nghỉ, đói thì ăn. Nhưng mà như vậy có gì lạ? Ai mà mệt không nghỉ, đói không ăn?
Nhà sư trả lời,
không. Khi anh ăn, anh đâu có mặt trong lúc ăn. Khi anh nghỉ, anh đâu có nghỉ. Cái thần trí anh đang ở đâu đâu, tha hồ anh đeo đuổi theo óc tưởng tượng. Anh hoạt động ngoài cái việc anh ăn hay nghỉ, anh đâu có sống trong hiện tại.
Nhà đạo học Ấn Độ hiện đại Krishnamurti khuyên ta, hãy tự mình quan sát lấy mình, đừng lên án, đừng phê bình, đừng bênh vực, chỉ quan sát những gì đang xảy ra. Chỉ để tai nghe chiếc xe lửa chạy ngang mà đừng bị bực bội vì nó làm rộn mình hay vì nó đến không phải lúc. Chỉ nghe thôi, hãy quan sát tất cả mọi hành động của mình, từ cách ăn, cách nói, nhưng đừng có ý muốn sửa đổi gì cả. Cải thiện cách ăn nói của mình, chỉ nhìn xem một cách khách quan lạnh lùng, và như vậy anh sẽ trở nên một người rất nhạy cảm. Do sự quan sát tỉ mỉ đó, quan sát mà không thiên vị lựa chọn, không đánh giá, không biện minh, không so sánh, không lên án, ta sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và hoạt bát phi thường. Tất cả những gì chứa trong tâm trí anh đều đã được tẩy sạch và đã trở thành hư vô. Lên án hay biện minh
đều là những trở ngại khiến ta không sao nhìn thấy được sự thật một cách sáng suốt.
Chú thích. Kinh dịch nói, tẩy tâm thối tàn ư mật. Chữ mật này đồng nghĩa với hư vô hay tâm hư. Tẩy tâm là gột rửa con tâm mình những mốc meo của quá khứ, những thành kiến về phải quấy thiện ác.
Hết chú thích. Đoạn văn trên đây có thể xem là ý kiến căn bản trong giáo lý của Krishnamurti, đặc biệt là nó rất trùng hợp với phương pháp dụng tâm nhược kính của Trang Tử đã nói trước đây. Đó cũng là điều mà tôi đã nhiều lần nhấn mạnh. Hãy xem sự vật xảy ra y như nó đang xảy ra mà đừng mong ước nó phải xảy ra như thế nào. Quan sát một cách khách quan sự vật quanh mình đâu phải là dễ, nhất là khi ta quan sát mà không được phê bình lên án hoặc biện minh như ta đã có thói quen làm hàng ngày, nhất là không nên có lòng mong ước sửa đổi hay cải thiện. Nói đến cải thiện là mặc nhiên mình đã chấp nhận có một cái thiện hơn cái mà ta đang có, tức là lại rơi vào nhị nguyên. Tràng Tử nói, cắn dịch thì ngắn, cố mà kéo dài nó đau. Giò hạt thì dài, cố mà làm cho nó ngắn, nó khổ. Cho nên, tánh mà dài không phải cái nên chặt bớt, tánh mà ngắn không phải cái nên kéo dài, thì sao có đau khổ? Các nhà đạo đức hương nguyện chúng ta ưa cái việc lên án phê bình khác và tỏ ra hằn học đối với những ai không đồng quan điểm về điều phải lẽ quấy của mình. Bao giờ họ cũng có sẵn một mẫu người lý tưởng phải uống mình mô phỏng theo, lại còn muốn bắt buộc tất cả mọi người phải chấp nhận như họ. Và bởi vậy mà họ đã vô tình hay hữu ý biến cõi đời này thành một địa ngục ở trần gian. Chiến tranh cũng vì vậy mà càng ngày càng lan tràn khắp chốn, vì không một ai lại không tin tưởng rằng chỉ có mình là phải, là nắm được chân lý mà thôi. Và đó cũng chính là điều mà cái gọi là văn hóa và giáo dục ngày nay đang lo thực hiện. Một công trình nhồi sọ tập thể, cái học nhị nguyên của ngày xưa lưu lại, cái bệnh thầy đời là một căn bệnh trầm trọng nhất của thời đại mà cũng là nguy hiểm nhất cho nhân loại.
Rinier nói rất chí lý. Kẻ nào hết sức tin tưởng nơi một giá trị tuyệt đối nào, họ đã là người thù của tự do rồi. Kẻ nào yêu tự do trên tất cả là người, hoặc phủ nhận tất cả mọi thứ giá trị, hoặc tạm thời chấp nhận nó mà thôi.
Chú thích. Đọc thêm Trang Tử Nam Hoa Kinh, bản dịch của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trang Tử nói,
hữu sở hiếu ố, hữu sở khứ tự, tắc bất năng tuyệt đối tự do hỷ.
Còn có chỗ ưa ghét, còn có chỗ lấy bỏ, thì không còn gọi được là tự do tuyệt đối nữa. Vì ta cần lệ thuộc những bản giá trị của nhị nguyên.
Hết chú thích.
Ông lại nói tiếp, thái độ căn bản cần phải có là giải thoát hoàn toàn lòng mình mọi thứ giá trị, vứt nó tất cả, chứ không nên chuyển hóa nó theo kiểu Nietzsche. Người tự do là người không còn bị ràng buộc trong một bản giá trị gì nữa cả. Họ tha hồ hoạt động, như liệt tử cưỡi gió mà đi, ngự phong nhi hành, không phương hướng nhất định, vì không hướng nào là hướng chánh phải theo cả. Trong bài Cưỡi Gió, liệt tử nói lên phương pháp thực hiện tâm hư để đi vào cõi tự do tuyệt đối như sau. Ta sẽ nói cho anh biết thầy ta đã dạy ta như thế nào. Ròng rã 3 năm, ta vào cửa thầy, lòng không dám nghĩ đến thị phi, miệng không dám nói đến lợi hại, được thầy ban cho một cái nhìn. 5 năm sau, lòng không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ban cho ta một nụ cười. 7 năm sau, lòng thản nhiên không nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại, thầy ta cho phép ngồi cùng một chiếu. 9 năm sau, ta để tha hồ cho tâm trí ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng ta muốn nói gì thì nói, không cần phân biệt cái gì của ta, cái gì của người, thậm chí không cần biết ai là thầy, ai là bạn nữa. Ta không cần phân biệt cái gì là trong, là ngoài. Bây giờ ngũ quan ta được thống nhất, mắt như tai, tai như mũi, mũi như miệng, cả thảy đồng nhau. Tâm trí ta ngưng tụ là một khối, còn hình thể ta thì nhẹ nhàng, thịt xương như sương khói. Ta không còn biết lưng ta dựa nơi đâu, chân ta đứng nơi nào, ta tha hồ bay bổng như cởi gió, mà đi khắp chốn khi đông khi tây không phương hướng nhất định nào, không khác nào chiếc lá bay. Ta không rõ có phải ta cưỡi gió hay gió cưỡi ta. Tuyệt diệu là câu,
Không rõ có phải ta cưỡi gió hay gió cưỡi ta.
Chỗ mà Liệt Tử nói, không phương hướng nhất định, chính là chỗ mà Trang Tử nói, vô hà hữu chi hương. Nhà Phật gọi là ưng vô sở trụ. Nghệ thuật thiền vì vậy, chủ trương thực hiện một đời sống vô cầu, vô trụ, vô niệm, vô tướng. Như H. Watt đã nêu lên, cái đề tài thường xuyên của tất cả nghệ thuật thiền là cái sống không mục đích. Sự diễn tả tâm trạng người nghệ sĩ, cái cảm giác không biết đi về đâu trong cái khoảnh khắc vô chung vô thủy. Thiện ác liên quan mật thiết với nhau đến nỗi ông dám hạ bút ghi mấy lời sổ sàng và thiết thực này. Thượng đế ấp ủ nơi lòng quỷ vương. Tức là, trong thái cực có ấp ủ âm nghi. Hễ vấn đề ác hiện lên là có vấn đề thiện nêu ra. Tức là chỗ mà Lão Tử nói, thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ. Giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Dưới mọi hình thức, bao giờ đạo đức luân lý thông thường cũng có ý nói ta luôn luôn có thái độ phải làm một cái gì để cải thiện tình trạng hiện tại cho tốt đẹp hơn. Làm hoặc không làm, nếu đều với mục đích cải thiện, sẽ đều thất bại cả. Chú thích. Với hai tiếng cải thiện là mặc nhiên đã công nhận một bản giá trị nào rồi, là xa vào nhị nguyên. Hết chú thích. Theo H. Watt, cái mà ta gọi là mong cải thiện, đeo đuổi hướng thiện, vẫn thuộc về ngã chấp. Ở quyển Phật học tinh hoa, chúng tôi đã có bàn rất rõ vấn đề tu thiện. Tu thiện vẫn bị ràng buộc trong dòng luân hồi. Coi chừng bản ngã rất tinh ranh, nó thường đổi chiến thuật để tự lừa dối mình. Nó nói đến vô cầu là để cầu một việc khác đánh tráo vào. Nó bỏ cái này để bám vào cái khác. Nó bài bác giá trị này để tạo ra giá trị khác. Nó bác bỏ ách độc tài này để chui vào ách độc tài khác. Nó chối bỏ tôn giáo này để tạo ra tôn giáo khác. Tóm lại, nó đi từ nô lệ này đến nô lệ kia mà vẫn tự hào là tìm giải thoát. Một trò hề của thế giới văn minh ngày nay tìm đủ mọi phương thức để duy trì bảo vệ cái lòng ích kỷ của mình dưới mọi hình thức vị tha bác ái. Một vấn đề sôi bổng của thế giới ngày nay là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Ai cũng cầu hòa bình. Nhưng quái ác thay, kẻ cầu hòa bình lại trở thành người hiếu chiến hơn ai. Khi họ đã nhận cho đó là một lý tưởng, là một chủ nghĩa phải triệt để tôn thờ và tranh đấu. Có khác nào kẻ cầu đạo đức, họ hăm hở, họ dấn thân, họ cuồng tín. Đến nỗi họ đã biến thành một chiến sĩ bất khuất, tâm hồn đã trở thành khắc nghiệt, có khi đến tàn nhẫn mà không hay. Họ là bọn đạo đức hương nguyện, gây đau khổ cho đồng loại, không kém gì bọn vô liêm sĩ, vô đạo đức. Luôn luôn cái phần đối nghịch nằm sẵn trong những cái gì thái quá. Chú thích. Hướng thiện, hướng mỹ là cái khuynh hướng tự nhiên của mọi vật trên đời. Như cây cối hướng về ánh sáng, người ta thích sung sướng hơn đau khổ. Nhưng quá hướng về thiện mà không chấp ác, coi chừng lại xa vào cái mà Pascal đã u mặt căn dặn ta. Kẻ thích làm thánh lại biến thành thú. Hết chú thích. Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Những gì ta sợ quá hay ghét quá, dễ trở ngược với ý muốn của mình, mà chúng ta thường gọi là a force converti. Vì quá sợ chiến tranh mới dễ tạo ra chiến tranh. Đã có chiến sĩ của chủ nghĩa chiến tranh thì cũng phải có chiến sĩ của chủ nghĩa hòa bình. Chiến tranh phải dùng bạo động thì chống chiến tranh cũng phải dùng bạo động. Làm gì cả hai đều là việc cưỡng bách người người phải chấp nhận lập trường tư tưởng của mình. Chiến tranh nào mà không phải vì một cái gọi là chánh nghĩa. Và bởi vậy mà chiến tranh sẽ không bao giờ dứt trên cõi trần gian này, mà chỉ có những cuộc hưu chiến ngắn hạn hay dài hạn mà thôi. Tóm lại, đem cái thiện mà trừ cái ác, vẫn xa vào cái bẫy nhị nguyên, vẫn xa vào chiến tranh, như đem ác mà trừ thiện vậy. Một nơi khác, Krishnamurti cảnh cáo ta, kẻ đầy đức tốt cũng như kẻ đầy tật xấu đều không ai gần chân lý cả. Gần chân lý là kẻ đã vượt thoát cả hai.
đừng lấy cái này trong cặp mâu thuẫn mà trừ cái kia. Cũng đừng tìm cách để lập lại quân bình giữa hai cái mâu thuẫn đó. Vì làm vậy càng giúp cho bên đối phương càng mạnh thêm lên, như sức phản động của cái đồng đưa bị kéo qua một bên quá cao, theo luật phản phục. Cái mà anh trốn tránh, cái ác, đã nằm sẵn trong cái thiện rồi. Đừng lấy cái thiện mà trừ cái ác, như anh coi giận ghét ai, đừng lấy lòng từ ái mà che lấp nó, mà phải giải thoát tâm trí anh khỏi cái niệm nhị nguyên. Càng lấy cái thiện mà ức chế cái ác là làm cho ác bị dồn nén mà tăng cao năng lực phá hoại của nó. Cho nên lão tử mới nói, bất tranh nhi thiện thắng. Dùng cái đòn bất tranh mới thắng hoàn toàn được sức mạnh của địch, như trong môn nhu đạo hay thái cực quyền. Thật rõ ràng, đúng là lời nói của nhà Phật Đại Thừa của lão Trang, của dịch học. Câu âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn của kinh dịch. Và câu thiên hạ giai tri mỹ, chi vi mỹ tư ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện tư bất thiện dĩ của lão tử. Tức là câu tương dục hấp chi, tất cố trương chi, tương dục nhược chi, tất cố cường chi, tương dục phế chi, tất cố hưng chi của lão tử. Hồng muốn thu rút đó là sắp mở rộng đó, hồng muốn làm yếu đó là sắp làm cho nó mạnh lên, hồng muốn dứt bỏ đó là sắp làm cho nó hưng khởi lên. Là vì âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh, cặp mâu thuẫn đó không bao giờ đơn phương tồn tại. Nhà Phật tối thượng thừa quả quyết, con đường tu của phần đông Phật tử xưa nay chỉ là con đường tu thiện nghiệp, tu phúc báo. Đó là công việc do dồi mài cái sợi dây xích bằng vàng. Con đường tu thập thiện, thiên thừa, lo trau dồi các đức hay nết tính tốt của luân lý thông thường được gọi là thánh đạo, sẽ không bao giờ đưa ta đến giải thoát được. Những bậc thánh trên các bậc thánh, dù họ có hy sinh cả tánh mạng của họ cho nhân loại, cho một đấng thiêng liêng cao cả nào nhất của họ, họ cũng vẫn mãi sống trong vô minh và bị giam mãi trong dòng luân hồi sinh tử, nếu họ không hiểu rằng tất cả cái đó thực ra chỉ là những trò chơi con trẻ, những thứ mộng, quyển, hảo, ảnh do chính tâm trí của họ đã tạo ra và phóng lên bức màn vô tận của hư vô. Lục Tổ Huệ Năng nói, đừng nghĩ đến thiện, cũng đừng nghĩ đến ác, thì ngay trong lúc đó mới hiện ra được cái bản lai diện mục của mình. Krishnamurti thường nói, cuộc sống từ đó không có mục đích gì cả. Nó là vậy vì nó phải vậy. Nó đến mục tiêu là đặt giới hạn cho cái sống vô chung vô thủy. Lý tưởng không thực, chỉ là một mơ vọng mà thôi. Chỉ có cái sống trong hiện tại mới có thể gọi là thực mà thôi. Ta mãi rêu rao lý tưởng hòa bình, lý tưởng bất bạo động, và như vậy ta đã đặt luôn nền móng cho chiến tranh rồi. Thật vậy, sự vật tự nó đâu có mâu thuẫn, vì mỗi sự mỗi vật đều là một thái cực, một tiềm lực chứa cả âm dương. Có mâu thuẫn chăng là khi nào ta đến với sự vật bằng một thái độ lựa chọn, hoặc muốn chiếm đoạt vì ưa thích, hoặc ruồng bỏ vì không ưa thích, hoặc chấp nhận vì nó hợp với mình, hoặc chối từ vì nó không hợp với mình. Nghĩa là ta đến với sự vật bằng một ý niệm ưa hay ghét. Cuộc sống thật sự tự nó cũng đâu có mâu thuẫn, vì mỗi lúc mỗi chứa đựng một thiên thu mà nhà thiền gọi là nhất niệm vạn niên. Chính là chỗ mà Krishnamurti nói, chỉ có cái sống trong hiện tại mới là thực mà thôi. Ngoài ra, cái thời gian bị chia ra thành quá khứ hay vị lai đều là mơ vọng cả. Cuộc sống có mâu thuẫn chăng là khi nào ta đến với nó với một ý niệm, ưa ghét lựa chọn, nhận định như thế này, như thế kia, khen hoặc chê, mong cho nó phải như thế này mà đừng như thế kia. Cũng như ta hiện như thế này, lại muốn trở thành thế kia theo sự ưa thích của thiên hạ, hoặc theo sự ưa thích của mình, theo sự biện phân thiện ác, chánh tà, dinh nhục. Ta đã bỏ thực tế mà vươn lên cái gọi là lý tưởng, nếu không gọi là ảo tưởng. Chú thích: nhất niệm vạn niên, còn có người dịch là khoảnh khắc thường trụ. Hết chú thích. Con người là một cái gì vô tận vô hư. Cuộc sống cũng vô tận. Đem cái vô tận của bên trong, tâm hư, để mà ứng với cái vô tận của bên ngoài, nội ngoại tương ứng, đó là hành động của bậc giác ngộ. Sống là một sự thiên diễn luôn luôn đổi mới. Nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch. Mỗi sự mỗi vật luôn luôn đổi mới, trong mỗi sự việc xảy ra không bao giờ có sự lặp lại cái đã qua. Bởi vậy, nó đòi hỏi ta phải có một sự đáp ứng kịp thời, không thể duyên trì. Cái gì đã qua là qua hẳn. Kẻ có một lập trường cố định sẽ không bao giờ thích ứng kịp thời. Biến di sở thích. Biến để thích ứng cho kịp, như dịch kinh đã nói. Sống là thích ứng, là đáp ứng cho đời, đòi hỏi ta phải trả lời. Và phải đáp ứng cho kịp thời, đáp ứng ngay khi sự việc vừa xảy ra. Nghĩa là phải trả lời tức khắc khi đời lên tiếng hỏi. Đừng bao giờ để cho giữa câu hỏi của đời và lời đáp của ta bị một kẻ hở cho cái gọi là quá khứ hay thành kiến xen vào làm ngăn cách. Đời sống cuồn cuộn trôi đi như nước chảy dưới cầu. Thể giả như tư phù, bất xả trú dạ. Nghĩa là cuộc sống luôn luôn biến đổi trong từng sát na, chứ đừng nói trong từng giây phút. Hành động ta cũng phải theo đó mà biến theo cho kịp thời, mà đáp ứng tức khắc như tấm gương. Tấm gương nhận tia sáng nào là liền phản chiếu lại ngay, không chần chờ do dự. Tia sáng nhận được, đó là hỏi. Tia sáng phản chiếu, đó là đáp. Sở dĩ không có một ý niệm nào sẵn có xen giữa cái đáp ứng của mặt gương là vì bản chất của tấm gương là hư không. Gương nhận hình, chiếu lại hình, nhưng không thu giữ hình bóng nào cả. Ứng nhi bất tàn. Cái khiếu biết trực tiếp giữa tâm trí ta và sự vật, vì vậy được gọi là trực giác, nghĩa là đi thẳng vào, không qua một không gian nào cả, một cặp kính nào cả. Nói đến những tấm kính màu, tôi muốn ám chỉ những gì mà ta đã học được qua sách vở, những giáo điều đã được giáo dục luân lý, tôn giáo đúc sẵn thành những khuôn thức, những kinh nghiệm đã biến thành những thành kiến. Quá khứ, những cái mà ta đã biết, không thể dùng làm khuôn vàng thước ngọc cho việc đối phó với việc đời ngay bây giờ hay ngày sau. Làm gì cuộc sống là một cuộc biến chuyển liên miên không bao giờ dứt. Để rồi có thể lấy đó dùng làm cái mẫu tận thiện tận mỹ mà việc gì cũng phải dựa vào đó để xét đoán việc làm của hiện tại. Cái sống đã là vô tận thì sao có thể bắt quá khứ dừng lại? Cái dừng lại là cái chết. Cho nên, đối với đạo, không có cái gì gọi là dứt khoát cả, phải trả lời về những vấn đề tối trọng của nhân sinh. Phật Tổ sau 49 năm thuyết pháp lại nói, bấy lâu nay ta chưa từng nói một lời nào. Krishnamurti, trước sự thúc giục của hàng vạn thính giả yêu cầu ông nói thẳng cho họ bằng một câu nói dứt khoát phải làm gì, cái gì là phải, cái gì là quấy. Ông nói, tôi cũng muốn dứt khoát bằng một tiếng trả lời, nhưng vì tâm trí tôi nhỏ bé quá, cái gì có kết luận chẳng phải là chân lý. Kinh dịch cũng không nói khác hơn. Dịch nói, ký tế dĩ tận, dĩ tế vô tận. Nghĩa là cái gì đã xong, hết, thì có sự cùng tận. Và chỉ có những gì chưa xong, dĩ tế, thì mới là vô cùng. Chân lý hay sự sống thì vô tận, nên không thể hạn định trong những giáo điều hữu hạn dứt khoát. Đó là ý nghĩa của câu nói trên đây của Krishnamurti. Cái gì có kết luận chẳng phải là chân lý. Người ta phần đông theo tôn giáo này hay tôn giáo kia, bao giờ cũng có ý muốn tìm một cái gì dứt khoát trong giáo lý, thành một thứ giáo điều để mà ngoan ngoãn tuân theo. Họ đâu có sống cái sống vô tận thực tế. Họ muốn nhốt cái sống động trong một cái khung, nhốt biển cả vào một chung nước, nhốt gió lộng ngàn phương trong một cái chai gắn kín. Vì vậy, đạo học khuyên ta phải hoài nghi và hoài nghi tất cả mọi giá trị, bất cứ từ đâu đến, bất cứ lưu lại từ thuở nào, xưa cũng như nay. Krishnamurti gọi đó là thứ hoài nghi giải phóng và ông khuyên ta, tôi muốn thúc giục các anh can đảm đi tìm chân lý một mình và can đảm chấp nhận tất cả mọi sấm sét búa rìu của dư luận. Và có được vậy các anh mới trừ được cái tánh khí ương hèn của các anh, bao giờ cũng cố tìm một cái lồng để chui vào cho yên thân. một cách rõ ràng hơn. Ông cho rằng, phần đông chúng ta chưa sống, hay nói đúng hơn, chúng ta đang chết mòn. Suốt đời ta là một cuộc chết mòn, làm gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ta lo bắt chước kẻ khác, ta sao chép lại những gì kẻ khác nói, ta trốn tránh, ta tuân lời, ta uống mình theo. Tất cả cái đó là chết mòn. Nhà thiền gọi người có sống là người có tinh thần vô trụ, nghĩa là không trụ nơi cái gọi là quá khứ đã thành ký ức. Ông lại khuyên ta, cuộc sống luôn luôn đổi mới, tạo nên những tình cảm mới. Ngày hôm nay không thể giống ngày hôm qua, và đó là cái tuyệt mỹ của lẽ sống con người đã thể nhập vào đạo. Mỗi ngày anh đi làm về, nhìn lại gia đình, phải thấy vợ con đều mới lạ, dường như khi mới gặp nhau trong buổi ban đầu. Cũng như dùng những ý niệm cũ của kinh sách ngày xưa để bàn đến đạo không phải là đem cái đã qua, là quá khứ làm mẫu mực cho hiện tại. Vì như khi trả lời cho một vị sư hỏi tại sao lại cứ dùng mãi một công án cũ mềm mà ai ai cũng biết để trả lời những câu hỏi mới. Điền Ngự Thiền Sư nói, nhất hồi niêm xuất, nhất hồi xuân. Mỗi một lần đưa ra, mỗi một lần mới lạ. Một cây liễu, một cụm mây, một cành hoa, một dòng nước. Hễ ta nhìn chúng phải mỗi lần nhìn thấy mới, không giống như cái đã qua. Thưởng thức một ngụm trà ngon, đừng sánh hương vị nó với những ngụm trà đã uống trước đây. Cũng đừng phân biệt người uống trà với nước trà, mà chỉ thấy mình với trà là một, không chủ thể, không đối tượng. Tưởng chừng như không rõ có phải mình là hương vị của trà, hay hương vị của trà là mình. Phải ở trong trạng thái trang sinh mộng hồ điệp, hay hồ điệp mộng trang sinh. Nghe một khúc nhạc hay đến mê mẩn tinh thần, cũng đừng tìm hiểu tiếng đờn hay do đâu phát xuất, do nghệ sĩ hay do cây đờn, mà nên nhập thể với tiếng đờn. Tiếng đờn và ta là một, không còn biết tiếng đờn và ta là ta hay là tiếng đờn. Nội ngoại tương nhập, vật ngã duy nhất, đó là quyền đồng, là chứng ngộ. Quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Trong câu chuyện Liệt Tử cởi gió mà đi, Ngự Phong Nhi Hành, tuyệt diệu ở chỗ Liệt Tử tự hỏi, ta không cần biết ta cưỡi gió hay gió cưỡi ta. Pháp Diễn Thiền Sư giảng cho các đệ tử phương pháp tu thiền, nói, phép dạy tu thiền của ta không khác gì học nghề ăn trộm. Chú thích: đọc thêm bài bàn về học nghề ăn trộm trong quyển Cái Cười của Thánh Nhân. Hết chú thích. Đưa con trai tên ăn trộm. Ngày kia tự nghĩ, cha ta nay đã già yếu, ta phải làm cách nào để nuôi gia đình? Nếu không nối nghiệp được cha ta, vậy ta phải học nghề ăn trộm. Nó bèn đem ý kiến đó bàn với cha. Người cha mừng nói, tốt lắm. Ngày đêm đó, lão nhất định truyền cho nó bài học vỡ lòng. Hai cha con cùng lách mình vào một nhà giàu có trong vùng. Sau khi mở được ổ khóa lọt vào trong, mở luôn nắp sập rương lớn đầy nhóc quần áo. Lão ra dấu nói thằng con chung vào trong tha hồ mà khuân vác. Thằng nhỏ vừa chung vào trong thì bất thần lão đóng nắp lại, khóa chặt, rồi lén ra ngoài, đập cửa lung tung, đánh thức cả nhà dậy, rồi lão chuồn êm về nhà. Nghe đập cửa cả nhà thức dậy, đèn đuốc đốt lên, kiếm tìm khắp chỗ, không thấy gì cả. Trong nhà tắt đèn đi ngủ. Tên trộm con nằm chết điếng trong rương, không hiểu gì cả. Tại sao cha nó lại hại nó như vậy? Nhưng rồi nó nảy sanh một ý. Nó giả làm chuột cào ngón tay lên mặt dán. Chủ nhà tưởng là chuột thiệt, dậy thắp đèn lên, lấy chìa khóa mở rương. Thừa cơ hội anh chàng tung ra như chớp, xô chủ nhà ngã lăn, đèn tắt hết. Cả nhà rượt theo bén gót. Thấy nguy đến nơi, anh ta bèn nảy ý ôm một cục đá lớn liền ầm xuống giếng. Ai ai cũng tưởng tên ăn trộm sợ quá mà quyên sinh, nên trở về không đuổi theo nữa. Anh ta bèn nhẹ gót về nhà. Về đến nhà tức quá, toàn cự nữ ông già. Ông già hỏi, việc đâu còn có đó, con hãy cho cha biết đã làm cách nào mà thoát thân. Đứa con bèn thuật lại hết đầu đuôi. Người cha nói, hay lắm, mày đã thành nghề rồi, tao không còn gì truyền lại cho mày nữa cả. Câu chuyện ngụ ngôn hài hước trên đây muốn nói lên một chân lý mà trước giờ chúng ta đã bàn đi bàn lại nhiều. Nó cực kỳ quan trọng. Đáp ứng với cuộc đời luôn luôn đổi mới, phải giống như cái cách đáp ứng của tên trộm con trước sự biến chuyển dồn dập bên ngoài không sao dự tính được. Sự việc xảy ra bên ngoài thay đổi rất mau lẹ, không cho phép anh do dự chần chờ để nhớ lại những gì đã qua trong ký ức hay mưu đồ việc gì cho điều sẽ tới. Anh phải luôn luôn chờ đợi và sẵn sàng đối phó không tiên kiến. Nghĩa là anh phải sống trong hiện tại, không được để ý tới quá khứ hay nghĩ đến tương lai. Tùy trường hợp, anh phải biết đáp ứng lẹ làng như một anh võ sĩ đang đứng trên võ đài trước mặt địch thủ. Họ luôn luôn tìm cách tấn công bất ngờ, hoặc như người đang đứng trước một hiểm họa phải lo đối phó một sống một còn, như gặp rắn dữ hay ác thú trực vồ. Đừng đợi đến lúc có việc lớn mới lo ứng phó, mà phải ứng phó mau lẹ với bất cứ việc gì trong đời sống hàng ngày của ta. Trí Bảo Thiền Sư ngày kia bị một vị tăng hỏi: sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Trong khi sư lúng túng đang vận dụng trí nhớ để trả lời, vị tăng ranh mãnh cười nói: thời gian suy nghĩ mây bay ngàn dặm,